Cao tầng tổ khảo thúc bá đệ huynh, cô dì tỉ muội thằng cha nhà mày, đâm bị thóc chọc bị gạo nhà bà ăn không ăn hỏng gì nhà mày mà mày bới móc chuyện nhà bà thì bà chả móc mắt mày ra cho quạ nó tha gà nó bới. Bà Cúc đã thấm mệt, hơi thở đã gấp gáp, giọng nhỏ dần. Bọn trẻ vây quanh bà cũng đã tản về đi chơi những trò chúng đang chơi dở. Bà đang định dậm chân bước, quay lưng bỏ về, thì ông Cường mở cửa nhà bước ra, đi thẳng ra trước mặt bà hất hàm. Bà mệt rồi à, đồ cướp chồng của chị. Bà Cúc còn đang đuỗn người ra vì uất hận, thì ông quay lưng thủng thẳng, trở ngược vào nhà. Bà Cúc sững sờ rồi quay ngoắt lại, ném vụt cái quạt nan trên tay vào lưng ông Cường. Bà nhảy lên bành hạch, xoe xoé văng những từ tục tĩu và cay độc nhất của đàn bà. Mớ tóc bạc búi lỏng trên đầu sổ ra xõa sượi, hai bàn tay co quắp vung ra phía trước, mồ hôi sũng sượi khắp người. Thế nhưng, bà tuyệt đối không dám nhảy bổ vào cào cổ ông Cường hay tiến sát cửa nhà ông. Còn Úc đen xì nằm cạnh bệ cửa gầm gừ nãy giờ, mắt mở trừng trừng nhìn bà, chỉ chờ lệnh chủ là sẵn sàng lao vào cái thứ sinh vật kỳ quặc và thù địch trước mặt mình. Ông Cường thong thả, không thèm quay lưng tránh cái quạt bà ném. Ông mở to cửa trước, ngồi vào bàn nước, lôi cái điếu cày ra, vê thuốc, châm một đóm, rít một hơi dài những tiếng sọc 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 sọc, rồi ngả người ra sau, nhả từng ngụm khói trắng, lượn thành những vòng tròn trên đầu, để mặc que đóm vẫn đang cháy chạy gần đến ngón tay. Vẻ mặt ông chừng như đang sung sướng, nghe mấy ả đào réo rắt, hồng hồng, tuyết tuyết, chứ không phải nghe bà Cúc chửi. Hơn 20 năm sống trong những làng cũ, ga mới, ngõ chợ, tôi được nghe đủ kiểu chửi của dân tứ chiếng. Chửi là cách đàn ông thể hiện thiện chí và tinh thần ngồi với nhau ở quán nước mà không văng tục dăm ba câu, đâm ra khó nói chuyện. Chửi là cách đàn bà ngồi chia sẻ nỗi lòng, ngồi bán hàng, buôn chuyện, bức xúc thằng chồng lười, đứa con hư, ghét mụ tư bóp cho vay tăng lãi từ 3 phân lên tận 7 phân, không văng ra chửi được thì lại ấm ức vón lại trong lòng từng cục. Chửi là cách lũ trẻ trai khẳng định rằng mình cũng ngang trời, dọc đất. Đi chơi với nhau mà không văng dăm ba câu chửi, nghe nó không sành điệu, đại ca. Thế nên, ngày ngày những người xung quanh tôi chửi tục, văng bậy một cách hồn nhiên và thoải mái. Tôi cũng thoải mái, vô tư sống trong những tục tĩu hồn nhiên và không hề có ác ý. Tôi những tưởng, chửi là đặc quyền riêng của những người không còn đặc quyền nào khác. Thế nhưng, lớn lên vào đại học rồi, tôi ngộ ra, không chỉ có những người dân quần lấm đít nhọ mới chửi tục. Dân trí thức, nghệ sĩ mới là những kẻ nghiện chửi và nâng tầm chửi nhau ít ra là thành một môn khoa học, cao hơn nữa là một bộ môn nghệ thuật nhân gian. Khác với dân quần ngắn vẫn chửi vô tư bằng miệng, trực diện và thẳng thắn, găng lên thì tay đấm mồm chửi, chân đạp. Kẻ trí thức chửi nhau không tục, nhưng thâm, ác và đẻo hơn gấp bội phần. Họ chẳng mấy khi động thủ, cũng chẳng mấy lúc văng tục chửi bậy bằng mồm. Họ vận dụng tri thức và công nghệ triệt để trong thú vui chửi và chê. Từ ném đá bằng bàn phím trên diễn đàn mạng, thì thụt chửi xấu nhau trong văn phòng làm việc hay nơi quán xá, làm clip bôi nhọ, dùng cả Photoshop, lẫn dấu thăng và chữ số rất chi là lằng nhằng phức tạp để hạ nhục nhau. Thi thoảng tôi tự hỏi, sao dân trí thức nhà mình lại thích chửi và chê đến như vậy? Hóa ra, họ chửi vì nhiều lẽ. Đa phần chửi để bao biện cho sự bất lực và lười biếng của mình, che đậy sự thật rằng họ đã chẳng làm gì để thay đổi những điều không đúng, không hay đang diễn ra trước mắt họ. Một số người chửi để người khác thấy họ cũng giỏi giang, tài cán, cũng hiểu biết trước sau. Nhưng có điều, thế thời không cho họ thỏa nguyện chí anh hùng, chứ mà được nắm quyền hay có tiền thì họ cũng sẽ đội trời đạp đất như ai. Họ còn chửi vì sợ và ghét, sợ thằng kém mình nhòi lên được bằng mình. Họ chửi để dìm hàng những kẻ không ngồi im mà nghe chửi hoặc hòa cùng giọng chửi. Họ chửi vì chẳng có việc gì dễ làm hơn mà lại khoan khoái như ngồi chửi. Bởi khi chửi, họ được ngồi trên cái ghế của quan tòa lên mặt phán xét những kẻ hơn mình. Mà cũng có thể, họ thích chửi vì đó là việc duy nhất mà họ có thể làm cho tử tế. Họ chửi nhiều, xui những thằng khác chửi còn nhiều hơn. Bởi họ sợ thằng bị chửi sẽ biết là mình chửi nó, sợ nó cho ăn hòn đá hoặc trả cục gạch to. Họ chửi đồng, chửi mỉa, dù bầy đàn mà úp sọt thằng bị chửi. Chửi họ sau lưng như lại nịnh trước mặt họ, mồm chửi tay xoa. Mồm ra giả kêu cơ quan ấy đều, xếp kia phò, nhưng dình từng dịp tranh nhau để quả cáp nịnh xếp thăng chức tăng lương. Tay ra giấu với vòi tiền, chân thì quắp vào để giữ ghế. họ biết ai chửi được và ai không chửi được. Họ chọn những người hoặc là chẳng biết họ là thằng nào, hoặc là chẳng làm gì được họ mà chửi. Họ chửi kẻ cùng đinh, thằng khố rách, ông thủ tướng, bà bộ trưởng. Tức là những người có chửi cũng chẳng thể làm gì được họ, hoặc những kẻ sợ bị chửi nhưng lại chẳng làm gì được thằng đang chửi. Đố có mấy anh chị dân trí thức dám chỉ thẳng mặt đích danh một thằng có quyền, có tiền, giỏi giang đánh đá, thù dai hơn hẳn mình, chửi sếp trực tiếp đương nhiệm hay chửi cái kẻ sắp duyệt cái quyết định cho vay vốn ngân hàng của mình. Thi thoảng, khi chứng kiến những trận võ mồm, tôi lại nghĩ đến cảnh chửi nhau của ông Cường và bà Cúc, thằng đi chửi chẳng dám làm gì thằng bị chửi. Nếu các bạn thích video này, hãy bấm like và share để ủng hộ cho chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!